Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Hai ngày 27 tháng 12 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình, người đang chuẩn bị cho những vụ kiện tiếp theo sau chiến thắng lịch sử trước chính phủ Việt Nam tại Tòa án quốc tế ở Paris năm 2019. Tiếp theo là tường trình về việc giới tranh đấu nói luật Magnitsky của Úc có thể khiến các quan chức Việt Nam chùn bước. Sau đó là tường trình về việc Trung Quốc đóng cửa khẩu biên giới khiến nông dân Việt Nam khốn đốn. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trong những cuộc phỏng vấn với phóng viên Khánh An của VOA giữa lúc đang chuẩn bị cho những vụ kiện tiếp theo sau chiến thắng lịch sử trước chính phủ Việt Nam tại Tòa án quốc tế ở Paris năm 2019, doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình nhiều lần khẳng định việc ông quyết tâm giành lại công bằng ở tuổi thất thập cổ lai hy này không chỉ đơn thuần là vì mục tiêu vật chất, mà trên hết là để chia sẻ những kinh nghiệm trong quá khứ đấu tranh pháp lý, tạo thành một tiền lệ hay án mẫu cho những nạn nhân cũng bị mất đất đai, tài sản như ông, và để chính phủ Việt Nam phải nhìn nhận, thay đổi não trạng và cung cách hành xử với người dân khi đã gia nhập vào sân chơi toàn cầu. Một trong những kinh nghiệm nho nhỏ nữa mà ông chia sẻ là vấn đề quốc tịch Việt Nam của Việt Kiều. Nhiều người có tâm lý muốn giữ quốc tịch Việt Nam như một phần danh tính cội nguồn, và quan trọng hơn là để dễ dàng thuận lợi trong những chuyến đi trở về quê hương. Nhưng theo triệu phú Trịnh Vĩnh Bình, cái nhãn quốc tịch Việt Nam đã suýt trở thành bẫy khiến ông thua trắng tại tòa án quốc tế. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong cuộc phỏng vấn sau.
Trước khi thỏa thuận Singapore năm 2006 bất thành, công chúng Việt Nam ít ai biết đến tên Trịnh Vĩnh Bình, mặc dù ông là một trong những triệu phú người Việt đời đầu sau khi xảy ra biến cố 1975 với hàng triệu người Việt thất tán và đất nước rơi vào thời kỳ kinh tế bao cấp đói kém sau đó. Vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, Trịnh Vĩnh Bình tự xác nhận ông ghét chính trị vì nó dơ bẩn và chỉ hứng thú chuyện kiếm tiền, làm giàu, góp phần kiến thiết Việt Nam trở thành quốc gia có tiếng nói trong sân chơi toàn cầu. Nhưng như lời ông nói, câu chuyện của ông chính là một điển hình trong hàng vạn câu chuyện cho thấy chính quyền Việt Nam đã tự đánh mất cơ hội hiếm hoi để đưa đất nước đi lên theo hình thẳng đứng, chỉ vì lối hành xử vô pháp và lòng tham, khiến nguồn chất xám quý giá đã dần chảy khỏi dải đất hình chữ S. Bị chất vấn nhiều lần với câu hỏi mà nhiều độc giả của VOA nói riêng và công luận Việt Nam nói chung đặt ra sau khi nghe biết về vụ kiện xuyên thế kỷ của ông, rằng tại sao đã mất cả chì lẫn chài, thậm chí suýt mất cả mạng sống trong lần đầu tiên về Việt Nam đầu tư, mà ông vẫn đâm đầu vào chỗ chết khi quyết định tiếp tục đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam với khu resort Long Beach ở Phú Yên, ngay cả trong thời điểm đang diễn ra kiện tụng gay cấn với chính phủ Việt Nam. Trịnh Vĩnh Bình bật cười thú vị, pha lẫn chút tiếc nuối. Ông nói:
Anh hồi xưa anh học về kinh tế ra trường, mà anh học về VO đó, tức là cái nó gọi là reorganization, tức là cái VO là cái gì? Tức là em lên một chiếc tàu nó sắp đắm rồi, thì làm sao em cứu một chiếc tàu đó để cho nó nổi lên? Tức là em phải quăng cái này, phải quăng cái đồ đó ra để cho chiếc tàu nó nổi lên. Anh học cái ngành đó, thì Việt Nam này á, anh tính là sau hậu chiến rồi, nó biết bao nhiêu đổ vỡ, mà bây giờ á, mình không có nở, tôi cảm thấy là bây giờ mình không có đứng ở đó chửi bóng tối được. Mình do đó đó, mình phải thắp cái ánh sáng lên. Thắp ánh sáng bằng cách nào? Thì mình làm sao cho kinh tế nó tốt lên. Và mình đã có cái bài toán rồi mà mình đã giữ, tức là mình chuẩn bị sẵn sàng trước rồi. Mình về mình tính á, mình lấy cái bản thân mình không cần nói gì hết. Mình cứ làm tới thôi, mình làm ở đâu mình làm tốt cho dân, cho công ăn việc làm, cho kinh tế là tốt. Tại sao ở Việt Nam có một câu là chống diễn tiến hòa bình? Chính cái vấn đề mà không nói mà làm đó, làm tốt lên đó, là cái đó cộng sản rất là sợ. Họ nói là diễn tiến hòa bình, mà diễn tiến hòa bình mà còn chống thì trên thế gian mà còn cái gì nữa mà để mà làm.
May mắn trong thời gian đầu mới về Việt Nam, triệu phú Việt Kiều Hà Lan đã kịp áp dụng và rất thành công với lý thuyết cứu tàu đắm khi ông cứu một xưởng đông lạnh mà ông đầu tư đầu tiên ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và một số công trình khác. Ông cho biết về tình trạng của xưởng đông lạnh hải sản đang nợ ngập đầu và sắp phá sản mà ông đã mua lại.
Anh về năm đó, giữa 93, anh mua lại cái xưởng đông lạnh. Khi mà anh lên thì nó có khoảng 80 công nhân thôi. Một phần ba cái số công nhân là đội ngũ con nít. Mình lên mình nhìn một cách ảnh, mấy ảnh làm, mấy ảnh kia là mình vô mình. Trong vòng 15 phút mình đã thấy được cái gì là anh thất bại và tại sao thất bại rồi. Cơ chế thất bại, cách điều hành thất bại, không kiến thức về cái vấn đề ngành nghề thất bại. Anh về năm đó, giữa 93, anh mua lại cái xưởng đông lạnh. Khi mà anh lên thì nó có khoảng 80 công nhân thôi. Một phần ba cái số công nhân là đội ngũ con nít. Mình lên mình nhìn một cách ảnh, mấy ảnh làm, mấy ảnh kia là mình vô mình. Trong vòng 15 phút mình đã thấy được cái gì là anh thất bại và tại sao thất bại rồi. Cơ chế thất bại, cách điều hành thất bại, không kiến thức về cái vấn đề ngành nghề thất bại. Đó. Lúc đó cái công ty lớn lắm, cái công ty đó gọi là cái gì, ở Việt Nam cái công ty hải sản rất là lớn, chú Năm Tạo đó, cái công ty đó, Imexco hay gì đó, lâu quá quên, Imexco gì đó, liên doanh với Bà Rịa Vũng Tàu, bỏ một số tiền cũng khá vô đó. Hai bên xa lầy và sắp phá sản rồi, thì anh mua lại cái xưởng đó 750.000 đô, thời đó là mua với cái số vốn của họ còn nợ ngàn ngàn. Thì anh về anh nghiên cứu xong, anh lập tức anh áp dụng cái phương pháp đó, anh thấy cái chỗ nào nên sửa, cái chỗ nào nên cắt, nên thay, tức là nên quăng ra ngoài. Cái đợt đầu tiên nhất là cái đợt tội nghiệp cái lượng cũ 1/3 mấy em mà không đủ tuổi đó phải cho nghỉ, vì cái đó là thứ nhất về mặt nhân đạo á, là mấy em nó cần phải đi học tiếp, cần phải cho một cái cuộc sống tương lai tốt hơn. Cái thứ hai đó, vi phạm về luật lao động. Ở châu Âu thì nó nghiêm ngặt lắm. Nếu mà mình sử dụng con nít mà dưới 18 tuổi mà trong cái kỹ nghệ làm việc, mà coi như là một cách như là nó làm tùy tiện như vậy đó, thì gọi là bên này là gọi là vi phạm. Thành thử anh về, anh phải cho mấy em nó nghỉ, cho thêm tiền là tôi để cho tụi nó nghỉ, và hứa sau này tụi nó khi mà lớn đó, thì trở lại làm lúc nào cũng welcome đấy. Nhưng mà cái đó là một chuyện nhỏ thôi. Góc độ lớn mình nhìn trong xưởng đó, nó vận hành những cái gì sai, cần cái gì mình thay đổi cái đó. Như vậy thì một năm rưỡi sau đó, thì cái xưởng này đó từ một cái lỗ lã đã lên đến chiếm tổng sản lượng của Bà Rịa Vũng Tàu thời đó là 35%.
Từ nhà máy chế biến thủy sản cho đến hàng triệu hecta đất trồng rừng, nhiều đất đai ở khu vực Tam Giác Vàng, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đồng Nai mua sẵn để chuẩn bị xây dựng cơ xưởng. Tất cả đều nằm trong bài toán của Trịnh Vĩnh Bình, đó là lôi kéo các kỹ nghệ nổi tiếng của châu Âu về Việt Nam để thay máu nhờ lực lượng lao động giá rẻ trước khi các kỹ nghệ này rơi vào tay Trung Quốc. Thế nhưng bài toán này đã không trở thành sự thật. Thành công nhanh chóng ban đầu đã khiến cho mùi tiền bị đánh hơi sau những lục đục nội bộ, và ông đã gặp nạn. Ngày 5 tháng 12 năm 1996, ông Trịnh Vĩnh Bình chính thức bị bắt với cáo buộc trốn thuế. Cáo buộc này sau đó nhanh chóng được chuyển đổi thành vi phạm các quy định về quản lý đất đai và tội hối lộ vì thiếu căn cứ. Theo lời của luật sư Nguyễn Minh Tâm, một trong những luật sư của ông Bình lúc bấy giờ nói với VOA, năm 1999, ông Bình bị kết án 11 năm tù và bị tịch thu toàn bộ tài sản. Bất chấp Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan nhiều lần can thiệp bằng cách gửi thư khẩn đến Bộ Ngoại giao và Chính phủ Việt Nam, yêu cầu hoãn thi hành án đối với ông Bình cho đến khi các chính sách mới được làm rõ. Không phải ngẫu nhiên mà một triệu phú đang phất lên như Trịnh Vĩnh Bình đưa ra quyết định bán toàn bộ gia sản, mang hơn 2 triệu đô la và 96 ký vàng về Việt Nam đầu tư vào những năm 90. Là doanh nhân gốc Việt duy nhất trong đoàn doanh nghiệp hạng nặng đi cùng Bộ trưởng Hà Lan sang Việt Nam thăm dò đầu tư sau khi hai nước ký cam kết bảo hộ đầu tư song phương, Trịnh Vĩnh Bình cho biết ông đã nghiên cứu kỹ lưỡng những chuyển động của thời cuộc trước khi đưa ra quyết định liều lĩnh và táo bạo trên. Ông kể với VOA.
Thời đó là Liên Xô đã thay đổi, rồi Đông Âu đã thay đổi, và tôi nghĩ là tôi về cái thời này đó, may ra tôi sẽ làm được việc. Tức là tôi làm kinh tế thì cho đến ngày nào nó mở cửa rồi đó, mở cửa thật sự rồi đó, thì hàng lô hàng khối người là gọi là nhân tài về.
Tính toán này của Trịnh Vĩnh Bình cũng được khẳng định trong một kỳ hội thảo mà ông tham dự tại Singapore, khi đất nước nhỏ bé đang tìm cách thu hút đầu tư quốc tế vào thời điểm đó. Ông kể
năm đó, năm 90, Lúc đó Singapore còn nghèo lắm, còn chưa khá. Singapore đó qua một số connect, tức là một số quan hệ đó, mời hết tất cả những người doanh nghiệp châu Á, toàn thế giới đi về Singapore để mà họp 3 ngày đó để tìm ra một cái giải pháp để mà thu hút đầu tư cho Singapore đó. Thì Singapore có mời luôn 2-3 vị ở trường Harvard ở bên Mỹ về thuyết trình. Và mỗi một buổi điều hành đó, thì một bộ trưởng, một ngày có 2 bộ trưởng. Thì trong một cái buổi thứ hai đó, buổi sáng đó, hình như ông bộ trưởng đó tên là Điền Tăng hay gì, lâu quá mình quên cái tên rồi. Ông nói rất rõ. Ông nói quý vị cử tọa nên chú ý một cái điểm đó, trong những thời gian tới đó, có một cái quốc gia trong vùng Đông Nam Á này sẽ phát triển rất là nhanh. Nó không phải đi theo cái kiểu mà đi từ từ đi lên nữa, mà nó nhảy vọt. Ông nói là đó là một cái quốc gia Việt Nam. Ông xài cái từ như thế này, tôi cố gắng đọc. Chắc chắn, chưa chắc chắn là 100% giống như ông nói, mà nó thế này. Ông nói thế này. Việt Nam là một quốc gia bây giờ có hàng triệu trí thức khoa bảng ở nước ngoài. Chưa có nước nào có, trong Đông Nam Á này chưa có nước nào có cái điều kiện đó. Việt Nam do cái lịch sử đã tạo thành Việt Nam bây giờ có hàng triệu người khoa bảng và trí thức ở nước ngoài. Thì khi mà 1 triệu người này đi về Việt Nam, trở lại Việt Nam rồi đó, Việt Nam sẽ cắt cánh đi thẳng lên, chứ không phải là đi theo kiểu đi xiêm.
Thế rồi trong những năm tiếp theo, một trong hàng triệu người trí thức doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài đó trở về nước góp sức, đó là Trịnh Vĩnh Bình, đã mất trắng toàn bộ tại quê hương, từ gia sản cho đến những ước mơ.
Tiếp theo, mời quý vị theo dõi tường trình về việc giới tranh đấu nói luật Magnitsky của Úc có thể khiến các quan chức Việt Nam chùn bước.
Bước Hoa Kỳ, Canada, Anh và Liên minh châu Âu, Quốc hội Australia vừa chỉnh sửa luật trừng phạt vi phạm nhân quyền theo phong cách Magnitsky với các biện pháp trừng phạt tài chính và nhập cảnh có mục tiêu, điều mà đa số các nhà hoạt động tin rằng sẽ khiến các quan chức Việt Nam chùn bước trước gọng kìm các chế tài nhân quyền và tham nhũng. Hồi đầu tháng 12, Quốc hội Australia đã thông qua một dự luật sửa đổi có nội dung tương tự như luật Magnitsky của Mỹ, mở đường cho chính phủ nước này áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức có hành vi tấn công mạng, vi phạm nhân quyền và tham nhũng nghiêm trọng. Ngoại trưởng Australia Maurice Penn nhận định rằng luật mới này là một cải cách quan trọng cho phép Australia xác định, bảo vệ và thể hiện giá trị của mình, ngăn chặn Australia trở thành nơi trú ẩn cho những kẻ phạm tội. Trong quá trình thực thi luật này, chính quyền Australia sẽ xem xét ban hành các điều khoản trừng phạt cụ thể cho từng nhóm các hành vi vi phạm, trong đó bao gồm các hành vi được coi là vi phạm nghiêm trọng theo luật nhân quyền quốc tế. Quý vị, chính phủ Australia gần đây lên tiếng về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Luật sư gốc Việt Janet Lay ở Sydney nêu nhận định rằng luật mới này sẽ có ảnh hưởng lớn đến giới lãnh đạo Hà Nội.
Sẽ có áp lực đối với họ vì họ thực sự không thể bỏ qua. Mục đích của đạo luật này hay phong trào áp dụng luật Magnitsky nói chung là để ngăn chặn những người vi phạm hành động đó và bắt họ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình vì Việt Nam là một quốc gia cộng sản và có rất nhiều quan chức né tránh những gì họ đã làm. Vì vậy, luật này gửi đi tiếng nói rằng họ không thể né tránh được. Họ có thể né được ở đất nước của họ nhưng họ không thoát được ở đất nước của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không cho phép họ, những người vi phạm nhân quyền hoặc tham nhũng, nhập cảnh vào đất nước của chúng tôi hay sử dụng nền dân chủ cũng như hệ thống tài chính an toàn của chúng tôi để cất giấu tài sản và hưởng lợi từ hệ thống của chúng tôi.
Cũng từ Australia, ông Nguyễn Đỗ Thanh Phong, một nhà hoạt động cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam, nêu nhận định.
Đây là một cái sự mong chờ gần 2 năm vừa qua khi mà Quốc hội Úc khởi đầu là bà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, bà Maurice Payne đã đề nghị Úc phải cứu xét để mà thông qua đạo luật Magnitsky này. Thứ nhất là để trừng phạt những cái người mà vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng và những cái người ở trong những cái bộ máy chính quyền hay là ngay cả những cái thực thể trong đó bao gồm chính quyền khi họ vi phạm nhân quyền hay là họ có những cái hành động liên quan đến vấn đề điển thủ hay là corruption một cách nghiêm trọng. Và đặc biệt á, lần này Úc khác với những quốc gia trước như là Hoa Kỳ, Canada, Liên Âu và Anh là ngay cả những cái hành động mà có liên quan đến vấn đề cyber hackers hay là cyber security thì đó cũng là một cái điều rất là đặc biệt. Thì đối với lại phong trào đấu tranh nhân quyền ở tại Việt Nam đó, thì đây là một cái tin đáng mừng, và tôi nghĩ rằng đây là một cái nỗi lo sợ cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
Ông Paul Huy Nguyễn, cựu chủ tịch cộng đồng người Việt tại New South Wales, nói với VOA.
Việt Nam với lại Trung Quốc thì là những cái nơi mà có khá nhiều những công chức, những quan chức cao cấp ở trong cái bộ máy chính quyền mà có những hành vi như vậy. Gần đây thì chính phủ Úc đã thông qua cái đạo luật tương tự như là Magnitsky Act và để chế tài những cái quan chức đó. Thì em nghĩ là đây là một cái hướng suy nghĩ chung về những cái sự bành trướng của những cá nhân mà đã vi phạm, những nhất là vi phạm về nhân quyền, dung túng những cái hành động mà vi phạm nhân quyền rất là trầm trọng. Đây là những cái đường lối mà chính phủ Úc đang áp dụng và sẽ thực hiện những cái đạo luật đó một cách tối đa.
Với cùng nhận định như ông Thanh Phong, ông Paul Nguyễn cho biết.
Chắc chắn là những quan chức cao cấp đó phải trùng bước, chắc chắn là phải sợ. Là tại vì nếu đạo luật này chưa có thì họ đã dùng những cái tiền tham nhũng qua một những nước xứ sở như là Hoa Kỳ, Canada và Úc đầu tư hàng chục triệu đô la vào những bất động sản, vào những nơi mà kỹ nghệ, nông trại và rất là nhiều những ngành nghề khác mà họ đã đầu tư. Hầu như là họ đã rải tiền ra ở khắp nơi. Trung Cộng đã làm cái điều đó trong suốt nhiều thập niên qua. Khi mới đạo luật này ra đó thì những cái thành viên nào mà đã vi phạm mà chẳng hạn như là một cán bộ cao cấp của ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản như vậy đã cướp đất hay là đã vi phạm những đã dùng những bàn tay sắt của họ mà để giết chết bao nhiêu người ở trong những cái trại tù ở Duy Mô Dĩ chẳng hạn. Thì khi mà họ qua đến Hoa Kỳ hay là trốn qua đến Hoa Kỳ hay là Canada hay Úc mà họ đầu tư như vậy đó, thì cái biện pháp này áp dụng thì chắc chắn là họ phải đây là cái sự mà làm cho những cá nhân đó phải lo sợ.
Từ Khánh Hòa, nhà báo độc lập Võ Văn Tạo nêu quan điểm rằng việc các nước phương Tây áp dụng luật Magnitsky nhằm vào các cá nhân và thực thể cụ thể sẽ có tác dụng và ảnh hưởng tốt hơn so với biện pháp chế tài như cấm vận hay bao vây kinh tế trước đây. Ông Tạo nói với VOA.
Nhưng từ khi mà Mỹ đã thông qua cái đạo luật Magnitsky là tôi thấy rất là hay. Tức là anh đánh đúng mục tiêu, nó giống như là anh điều trị ung thư. Anh có thuốc đặc trị, anh chỉ tiêu diệt cái tế bào ung thư mà anh vẫn bảo toàn cơ thể, làm suy yếu cái thể lực và cũng như cái khả năng đề kháng của bệnh nhân. Thì cái luật Magnitsky nó cũng như thế. Tôi cũng thấy là đấy là một bước tiến bộ rất hay. Tức là anh trừng phạt những cái giới chức cao cấp mà độc tài rồi tham nhũng ở các cái xứ sở không kém văn minh, kém không khai đấy, thì gọi là độc tài hắc ám đó. Thì tôi thấy đấy là một cái rất là hay. Và khi mà Úc vừa rồi phê chuẩn thêm cái đó, tôi thấy đó là một cái bước tiến nữa của nhân loại, của cái nhân loại văn minh ấy, để chống lại những cái hắc ám, những cái phủ lậu trì trệ đấy, rất là đáng hoan nghênh. Nhưng mà tôi nghĩ rằng các quan chức ở Việt Nam thì trước cái tình thế đó họ không có bị tác động mấy đâu. Mà thứ nhất là họ không có tầm để mà nhìn xa, họ là người nó thiệt cận, chỉ biết ngày hôm nay không biết đến ngày mai.
Nhìn chung, theo các nhà hoạt động, mặc dù bộ luật này của Úc ra đời sau luật Magnitsky của Hoa Kỳ gần một thập kỷ, nhưng biện pháp này của Canberra là rất quan trọng trong nỗ lực chống lại các chế độ độc tài, chuyên quyền, tham nhũng, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, hành vi độc hại trên mạng Internet. Ông Nguyễn Đỗ Thanh Phong nói.
Mà quan chức Cộng sản Việt Nam phải nhìn lại những cái hành động của mình và xem lại và qua đó là thay đổi những cái cách mà họ đàn áp hay là cư xử những người chính những người dân của họ trong nước.
Vào cuối tháng 12 năm nay, có đến 10 tổ chức nhân quyền quốc tế, bao gồm Phóng viên Không Biên Giới, Article 19, Việt Tân, Hội Anh Em Dân Chủ, thúc giục Liên minh châu, Quốc hội Mỹ, Anh và Canada áp dụng các chế tài chống lại Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình mà họ cho là đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong nhiều năm qua. Ông Nguyễn Đỗ Thanh Phong, đại diện cho tổ chức Việt Tân tại Australia, nói.
Đều cảm thấy rất là bất bình với là cái sự mà kiểu bằng là bắt bớ đàn áp rất là nhiều những người đấu tranh ôn hòa ở trong nước. Trường hợp của Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương là những cái trường hợp mà cả thế giới đã rất nhiều lần lên tiếng, lên án Cộng sản Việt Nam vì cái sự bắt bớ này. Là cái trách nhiệm của ông Tô Lâm, là cái người Bộ trưởng Bộ Công an, là cái người mà đưa ra nhiều cái chỉ thị bắt bớ, giam cầm, và ông Nguyễn Hòa Bình là cái người là chánh án tòa án nhân dân tối cao, là những người mà trách nhiệm về vấn đề đưa ra những cái bản án rất là bất công. Những người này đó, trong quá khứ những trường hợp tương tự như vậy thì chúng ta đều thấy là họ lãnh nhận cái bản án rất là nặng, chẳng hạn như là 20 năm. Thì cái điều đó là cái điều mà rất là vô lý. Một cái người mà hoạt động đấu tranh cho những cái công bình xã hội mà lãnh một án 20 năm thì đó là một cái điều hoàn toàn vô lý và rất là bất công. Và đây là những cái mà chúng ta cần phải nêu lên cho thế giới họ biết. Và đặc biệt là qua cái luật Magnitsky thì trong cái bản tới đây tôi không nghĩ là họ sẽ tha cho những người này và những người này sẽ lãnh nhận.
Bộ Công an và Tòa án Nhân dân tối cao không phản hồi yêu cầu bình luận của VOA về vấn đề này. Bộ Ngoại giao Việt Nam từ trước đến nay luôn khẳng định rằng sự tôn trọng quyền con người, luôn mở rộng các quyền tự do dân chủ và được các quốc gia trên thế giới đánh giá cao, và cho rằng việc các cá nhân tổ chức kêu gọi phía nước ngoài thực thi luật Magnitsky để áp đặt vào Việt Nam là hành động vừa đá bóng vừa thổi còi. Trang Công an Nhân dân của Bộ Công an viết, muốn cho quyền căn bản của con người được nâng lên, điều cốt lõi là phải có sự tôn trọng về điều kiện kinh tế, hoàn cảnh lịch sử, giá trị văn hóa dân tộc của một quốc gia, chứ không phải là việc áp đặt, đưa ra các chế tài ràng buộc như quan điểm áp dụng luật Magnitsky đối với Việt Nam. Hoa Kỳ áp dụng luật Magnitsky đối với quan chức Nga và đến 2016 thì ban hành luật Magnitsky toàn cầu. Canada thông qua luật này vào năm 2017. Sau khi 27 quốc gia của Liên minh châu Âu thông qua phiên bản châu Âu của đạo luật Magnitsky vào tháng 12/2020, họ đã trừng phạt 4 quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc và một tổ chức, áp đặt lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản đối với những cá nhân và tổ chức này.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi tường trình về việc Trung Quốc đóng cửa khẩu biên giới khiến nông dân Việt Nam khốn đốn.
Việc Trung Quốc đóng cửa gần như hoàn toàn đối với nông sản Việt Nam đã khiến cho hàng ngàn xe tải bị kẹt ở cửa khẩu, nhiều doanh nghiệp lâm vào cảnh đình đốn phá sản và nhiều nhà vườn bị mất trắng, theo tìm hiểu của VOA. Hiện giờ ở tỉnh Lạng Sơn, chỉ duy nhất cửa khẩu Hữu Nghị, chính ngạch còn cho phép thông quan hàng hóa, nhưng với số lượng nhỏ giọt, các cửa khẩu tiểu ngạch khác như Tân Thanh đã ngưng nhận hàng từ ngày 18 tháng 12, Chi Ma từ ngày 8 tháng 12, cửa khẩu Móng Cái ở tỉnh Quảng Ninh cũng đã đóng hoàn toàn. Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn, ông Hồ Tiến Thiệu, được Tuổi Trẻ dẫn lời nói tại một cuộc họp báo cho biết đến sáng ngày 20 tháng 12, còn gần 4.600 xe container đang bị kẹt tại các cửa khẩu của tỉnh này. Trong lúc này, chính quyền Trung Quốc vừa thông báo họ sẽ dừng thông quan hàng hóa của Việt Nam 14 ngày trước và 14 ngày sau Tết Nguyên Đán. Nguyên nhân của đợt phong tỏa gắt gao này mà phía Trung Quốc đưa ra là họ đã phát hiện tài xế và hàng hóa của Việt Nam dương tính với virus corona. Từ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, một trong những vùng chuyên canh cây ăn trái nổi tiếng ở đồng bằng sông Cửu Long, công ty Phương Ngọc Cái Bè, vốn chuyên xuất hàng đi Trung Quốc, là một trong những công ty bị ảnh hưởng nặng nề. Trao đổi với VOA, giám đốc công ty là ông Võ Tấn Lợi cho biết hiện giờ ông đang bị kẹt 10 công, tức container ở biên giới, và hàng đang thúi từ từ.
Chỉ có cửa Hữu Nghị là đi được, chứ mà ngày hỏi mấy hàng xe, mà ngày cho có mấy chục xe qua, thì xếp hàng đâu phải riêng cái doanh nghiệp mình không, mà nhiều doanh nghiệp khác nữa, nhiều mặt hàng khác nữa.
Mỗi năm tới mùa này, mỗi ngày tụi tôi đóng từ 2-3 công mít xuất đi Trung Quốc, giờ không đi được công nào, ông than thở. Trong số 10 xe bị kẹt, có 2 xe hàng đã hư phải đổ ra bán tháo cho người dân vùng biên Lạng Sơn, còn 8 xe vẫn đang tiếp tục xếp hàng. Cũng theo lời ông Lợi, mỗi công trị giá 600 triệu, đổ ra ngoài bán hàng chợ chỉ được 100 triệu, còn nếu hư hại nhiều chỉ được 50-60 triệu đồng. Chưa đủ trả một nửa tiền cước vận chuyển là 120 triệu đồng một công. Số tiền lỗ, ông Lợi nói, ông và bạn hàng lâu năm bên Trung Quốc cùng nhau thương lượng để mỗi bên gánh một nửa. Hiện giờ, vị giám đốc này cho biết công ty ông đã ngưng thu mua từ nhà vườn để chờ Bộ Công Thương Việt Nam nói chuyện với Trung Quốc và chờ chính sách mới của Trung Quốc. mà phía họ cứ ậm ừ thế này thì đến khi giải quyết cho thông quan được thì mấy ngàn xe nông sản kẹt ngoài đó chắc cũng tiêu hết, cùng lắm chỉ qua được khoảng 1/3. Ông bi quan.
Hiện bây giờ có số nhà vườn họ bỏ luôn, không cắt luôn để cho chuột dơi ăn, còn có số bán hàng chợ được thì cắt.
Tuy nhiên nếu phải đưa hàng ra bán chợ thì thị trường trong nước tiêu thụ chỉ tới 20% sản lượng nông sản là hết mức. Ông Lợi cho hay số 70-80% còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường Trung Quốc. Tôi có đem chở ra thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng nhưng bán không đáng kể, ông nói. Về các thị trường khác ngoài Trung Quốc, ông Lợi nói không ăn thua. Chẳng hạn công ty ông sản xuất rất nhiều mít mà Mỹ tự trồng được mít ngon mà rẻ, trong khi thị trường Hàn Quốc ăn có bao nhiêu đâu, độ một tháng chừng 5-3 tấn. Riêng sầu riêng có thể xuất sang Mỹ, châu Âu, nhưng bên Mỹ, châu Âu ăn không nhiều, chủ yếu là người châu Á mới ăn. Chỉ có dân Trung Quốc mới ăn sầu riêng nhiều, ông nói. Ông Lợi cho biết ông sắp sửa xuất vài lô xoài cát Hòa Lộc đi Mỹ bằng đường máy bay. Mặc dù là một đặc sản nổi tiếng của Việt Nam, nhưng đến Mỹ xoài cát Hòa Lộc lại có tính cạnh tranh không cao do chi phí vận chuyển cao. Lúc trước chưa có dịch bệnh, chi phí bay qua Mỹ là 3-4 đô la một ký. Được dịch rồi, hãng bay tăng lên 5 đô mấy một ký, mà đâu phải lúc nào cũng có chuyến bay. Đó là còn chưa kể chi phí bao bì, chiếu xạ các thứ. Ông giải thích, người Mỹ bỏ một số tiền cao để ăn một thứ trái thì họ cũng phải suy nghĩ chứ. So sánh giữa thị trường Mỹ và Trung Quốc, ông Lợi nói.
Đúng rồi, thị trường Trung Quốc thì ăn nhà số lượng nhiều. Nên đúng là này, qua Trung Quốc có lợi nhiều hơn. Mỹ thì ăn rất ít.
Có khi thị trường Trung Quốc thu mua giá cao hơn Mỹ nên lợi nhuận cao hơn, ông nói. Nếu bán được thì bạn hàng bên Trung Quốc giá nào họ cũng mua. Chưa kể thị trường các nước phương Tây tiêu chuẩn khắt khe hơn nhiều thị trường Trung Quốc. Do đó, theo lời ông Lợi thì tất cả hàng nông sản, trái cây Việt Nam, từ thanh long, xoài, bưởi, mít, sầu riêng đều phải dựa vào thị trường Trung Quốc. Ông Lợi cho rằng lý do phía Trung Quốc đưa ra là có tài xế Việt Nam nhiễm COVID-19 là không thỏa đáng. Cách nay chừng 3 tháng dịch bệnh ở Việt Nam đang căng, mà hàng Việt Nam vẫn qua Trung Quốc ào ào mà, ông lập luận. Tuy nhiên, ông Hồ Tỏa Cẩm, tham tán thương mại Trung Quốc tại Việt Nam, được Tuổi Trẻ dẫn lời nói mong Việt Nam thông cảm cho chính sách Zero Covid của Trung Quốc. Hiện giờ Bắc Kinh chống dịch trên hết nên phải làm chặt chẽ, nghiêm ngặt. Ông Lợi nói công ty ông quy mô lớn, nhiều nhân công nên phải kiểm dịch chặt chẽ. Tài xế đến công ty phải đưa giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ mới được vào bốc hàng. Ông nói nhưng thừa nhận rằng nhập đường tài xế ghé đâu, làm gì, mình không kiểm soát được. Khi tài xế ra đến cửa khẩu trước khi vào bãi chờ đều bị chính quyền Lạng Sơn xét nghiệm. Ai bị dính COVID thì không cho vào, cũng theo lời ông Lợi. Ngoài ra, kể từ mấy tháng nay, tài xế Việt Nam cũng không được lái xe qua Trung Quốc giao hàng như trước. Làm như thế lâu nay êm quá. Đến bây giờ thì xảy ra chuyện tài xế Việt Nam bị COVID tôi không hiểu nổi, ông bức xúc. Chỉ một xe hàng bị dương tính mà tất cả cửa khẩu đều bị đóng hết. Về lý do trên hàng hóa Việt Nam có dính virus như phía Trung Quốc nói, ông Lợi giải thích.
Tài xế thì mất chăm về. Đó, chúng tôi xử lý. Rửa sạch, rồi quấn, đem lên xe. Còn cái nhiễm COVID hay không thì thực sự doanh nghiệp đâu có kiểm được cái sản phẩm này có COVID hay không. Đâu có đủ cái dụng cụ hoặc cái kỹ năng để mình xét có COVID hay không.
Về giải pháp trong thời gian tới, ông Lợi cho biết ông đang có hướng xuất một số mặt hàng qua Mỹ như sầu riêng, vú sữa lò rèn. Dù không nhiều nhưng cũng có chi phí nuôi công nhân trong lúc này, ông nói. Bây giờ công nhân ở công ty ông được cho ở không nhưng phải trả lương, cũng theo lời ông, nhưng ông chỉ cầm cự được 1-2 tháng. Nếu Trung Quốc tiếp tục đóng cửa kéo dài thì chịu không nổi. Nếu như trước đây cửa khẩu chính ngạch bị tắt thì ông còn tìm đường cho xe chạy lên Lào Cai hay Hà Giang đi đường tiểu ngạch, ông cho biết. Nhưng hiện giờ thì không dám làm, vì phía Trung Quốc mà bắt được là họ bỏ tù. Bây giờ ai đem được trái mít qua Trung Quốc là bán lời rất nhiều, nhưng chủ hàng Trung Quốc đều rất sợ, không ai dám làm, ông nói thêm. Các cửa khẩu tiểu ngạch chỉ cần xét nghiệm tài xế âm tính là cho qua luôn, ông giải thích. Ngoài ra ông cũng tính đi đường biển nhưng hỏi các dịch vụ tàu biển thì không ai dám ký chứng thư cho đi hết. Ông dẫn ra việc mấy tháng trước đó có lô hàng 7 công thanh long Việt Nam xuất bằng đường biển sang đến cảng Trung Quốc thì bị đuổi về do phát hiện virus corona trên trái thanh long. Ở Việt Nam có giấy kiểm dịch hàng hóa kèm theo là một lẻ, nhưng qua đến cảng bên Trung Quốc có chấp nhận cho nhập không là một lẻ, ông nói thêm.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.